Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài ghi nhận về phong trào chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt ở xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn. Cuối chuyên mục chúng ta cùng tìm hiểu về cách phòng trừ rầy nâu bảo vệ lúa đông xuân. Thưa bà con nông dân và các bạn, vài năm gần đây, nhiều nông dân ở xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn đã đầu tư chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó, nhiều hộ nông dân đã tham gia vào câu lạc bộ nuôi bò của xã để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong chăn nuôi. Ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
Chúng tôi có dịp về xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn để tìm hiểu về cung cách làm kinh tế từ chăn nuôi của những cựu chiến binh nơi đây. Theo ông Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch cựu chiến binh huyện Tây Sơn, Bình Thuận là vùng đất nghèo khó bởi thời tiết khí hậu khắc nghiệt, người dân luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước tưới nên kinh tế nông nghiệp rất bấp bênh. Xuất phát từ thực tế này, ông Tạ Văn Thạnh, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Bình Thuận đã có nhiều trăn trở để tìm ra một hướng phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương và ngành nghề được ông chọn là chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt. Là người đi tiên phong, ông vừa học vừa làm và để cho ra một đáp án hiệu quả. Rồi từ việc địa phương triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 với sự hỗ trợ con giống từ Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định, ông được tiếp cận loại bò giống 3B và mạnh dạn đầu tư 150 triệu đồng mua 10 con bò 3B về nuôi. Đây là giống bò thịt có nguồn gốc từ Vương quốc Bỉ, trọng lượng lớn, tỷ lệ thịt cao, thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Sau 20 tháng nuôi, bò 3B phát triển tốt, đạt trọng lượng khoảng 400 kg một con. Bán xong đàn bò 3B, ông Tạ Văn Thạnh lại khoảng 200 triệu đồng. Và từ kết quả này, ông nghĩ tới thành lập một câu lạc bộ chăn nuôi bò để giúp anh em cựu chiến binh trong xã phát triển kinh tế. Khi câu lạc bộ ra đời với 15 hội viên, cũng là lúc ông Thạnh tính đến phương án làm ăn thật căn cơ, nghĩa là không chỉ có vốn, sự chăm sóc mà cần phải hiểu biết kỹ thuật cũng như kiến thức thú y để đàn bò phát triển bền vững trong tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm thường xảy ra. Để giải quyết bài toán này, Hội cựu chiến binh xã đã phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Tây Sơn mở 5 lớp sơ cấp nghề chăn nuôi và thú y cho các hội viên cựu chiến binh và người dân có nhu cầu phát triển kinh tế bằng chăn nuôi bò tại xã Bình Thuận. Sau khi tiếp thu kiến thức, nhiều hội viên câu lạc bộ đã áp dụng thành công tại hộ chăn nuôi gia đình nên thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Tiếng lành đồn xa, không chỉ những cựu chiến binh trong xã tìm đến tham gia câu lạc bộ, mà những nông dân không phải cựu chiến binh cũng tìm đến nhờ tư vấn và tham gia câu lạc bộ như các hộ Tạ Văn Chấp và Võ Minh Tị. Hộ ông Tạ Văn Chấp là một trong những hộ chăn nuôi lớn và thành công. Hiện tại, hộ ông Chấp có 24 con bò chất lượng cao giống Zulai Pháp và một số giống của Bỉ và Đan Mạch. Theo ông, một con bê giống chất lượng cao có giá khoảng 20 triệu đồng. Nuôi trong một thời gian một năm sẽ đạt từ 2 đến 3 tạ sẽ xuất chuồng với giá từ 45 đến 60 triệu đồng. Trung bình một năm, hộ ông Chấp xuất chuồng 10 con thu về khoảng 500 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, hộ ông còn thu lãi từ 300 đến 350 triệu đồng. Hộ ông Võ Minh Tị ở thôn Hòa Mỹ hiện đang nuôi 5 con bò 3B theo mô hình bò thịt. Ông cho biết thấy hội cựu chiến binh xã chăn nuôi bò hiệu quả nên tham gia và được các hội viên giúp đỡ nhiều về cách chăm sóc và kỹ thuật nên đàn bò của ông phát triển rất tốt. Hiện câu lạc bộ chăn nuôi bò ở xã Bình Thuận có 38 hội viên, trong đó có hơn một nửa là các hộ nông dân không phải cựu chiến binh với tổng đàn trên 380 con bò nền. Trong đợt dịch viêm da nổi cục vừa qua, tất cả hội viên đều giữ được đàn bò an toàn. Theo ông Thạnh, để giữ được đàn bò không bị bệnh, câu lạc bộ đã hướng dẫn hội viên luôn giữ vệ sinh chuồng trại và thường xuyên tắm cho bò. Vì khác với giống bò địa phương, bò 3B phải được tắm hàng ngày, chuồng trại phải luôn sạch sẽ. Đặc biệt, bò 3B không phải lo lắng đầu ra vì thương lái sẽ tìm đến tận nơi để mua. Điều khó khăn cho các hộ nuôi bò là nguồn vốn, vì bò giống 3B mỗi con giống khoảng 15 đến 20 triệu đồng. Để giải quyết vấn đề này, ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã làm việc với Hội cựu chiến binh huyện Tây Sơn để tiếp cận chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thông qua huyện hội và bước đầu đã có 7 hội viên được vay vốn với số dư là 350 triệu đồng. Tháng 9 năm 2021, ông Thạnh là một trong số 10 chủ hộ nông dân được Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu bò thịt chất lượng cao. Ước mơ của ông chủ nhiệm câu lạc bộ Tạ Văn Thạnh và các thành viên là một ngày không xa, câu lạc bộ sẽ phát triển thành hợp tác xã và xây dựng được thương hiệu bò thịt 3B chất lượng cao huyện Tây Sơn. Thưa bà con nông dân và các bạn, xoài nâu ngoài gây hại trực tiếp còn là môi giới truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, một bệnh nguy hiểm cho cây lúa đã từng gây dịch trên diện rộng ở nước ta cách nay vài năm. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin tổng hợp của phóng viên chuyên mục về cách phòng trừ xoài nâu bảo vệ lúa đông xuân.
Xoài nâu hiện nay vẫn là đối tượng rất quan trọng trên cây lúa. Qua xét nghiệm, xoài nâu di trú bay vào các bẫy đèn. Cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật cho biết, rầy vẫn mang mầm bệnh do virus gây bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Ngoài ra, khi lúa ở giai đoạn trổ chín, rầy nâu xuất hiện với mật độ rất cao do rầy nhân mật độ số tại chỗ và rầy nâu di trú từ nơi khác đến đã gây hiện tượng cháy rầy. Vì vậy, việc phòng chống rầy nâu gây hại trên cây lúa rất quan trọng. Rầy nâu dạng cánh dài là rầy trưởng thành. Chúng có khả năng di chuyển xa để tìm kiếm thức ăn. Rầy trưởng thành bị thu hút bởi ánh đèn, chúng có khả năng chích hút và đẻ trứng. Do đó, khi rầy trưởng thành chích hút ở những ruộng lúa có mang mầm bệnh, thì chúng sẽ lấy nguồn bệnh virus này để lan truyền sang những ruộng chưa có bệnh. Rầy nâu đẻ chủ yếu ở phần bẹ gốc lúa. Ngoài ra, chúng cũng có khả năng trú ẩn ở những đám cỏ trên bờ ruộng hay mảnh vườn cặp theo bờ ruộng. Khi rầy nâu xuất hiện ở mật độ cao, chúng chích hút nhựa lúa và gây cháy rầy. Vòng đời trung bình của rầy nâu khoảng 25 ngày. Tùy theo thức ăn trên đồng mà chúng sẽ kéo dài vòng đời ra thêm vài ngày hay rút ngắn lại. Khi trở thành rầy trưởng thành sau 3 đến 5 ngày, chúng sẽ đẻ trứng và sống được khoảng 14 ngày. Để hạn chế tác hại của rầy, cần phải áp dụng kết hợp nhiều biện pháp một cách đồng bộ trong quy trình quản lý dịch hại tổng hợp. Sau đây là một số biện pháp chính. Chuyển đổi cơ cấu canh tác, sử dụng hai lúa một màu. Gieo xạ giống lúa kháng rầy theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Gieo xạ theo lịch thời vụ khuyến cáo ở địa phương để né rầy, tức là gieo xạ khi rầy trưởng thành bay vào đèn. Bón phân cân đối theo bảng so màu lá lúa. Hạn chế phun thuốc trừ rầy gốc lân hữu cơ ở giai đoạn lúa còn nhỏ. Bảo vệ thiên địch, sử dụng thuốc ít gây hại đến thiên địch. Đưa nước vào ruộng càng sớm càng tốt và đưa nước nhiều khi có rầy nâu xuất hiện. Thăm đồng thường xuyên và phun thuốc đồng loạt trên diện rộng, không áp dụng biện pháp phun ngừa hay phun định kỳ. Sử dụng thuốc theo 4 đúng, thứ nhất là đúng thuốc, ví dụ như lựa chọn thuốc phun có khả năng diệt rầy đạt hiệu quả cao, thứ hai là đúng liều lượng, thứ ba là đúng cách, ví dụ như phun thuốc trừ rầy là phải phun nhiều nước, phun bằng bét chụp. Thứ tư là đúng lúc, ví dụ như khi thấy rầy nâu di trú vào trong ruộng với mật độ 2-3 con một tép thì tiến hành phun thuốc. Khi phát hiện rầy cám ở trong ruộng thì phun rầy cám ở tuổi 2 đến tuổi 3. Để đối phó với tình hình rầy nâu xuất hiện quá sớm trên lúa mới gieo xạ và xuất hiện với mật độ số quá lớn trên trà lúa trổ đến chín, bà con nông dân cần thực hiện các biện pháp sau đây. Khi cây lúa ở giai đoạn mạ, nếu có rầy nâu di trú đến, mật số 2-3 con một tép, cần phải phun thuốc ngay. Lưu ý, cần đưa nước sớm vào ruộng để đọt lúa, hạn chế sự gây hại của rầy và hỗ trợ diệt rầy tốt hơn. Không phun thuốc lúc cây lúa đang nở hoa thụ phấn. Phun thuốc vào chiều mát hoặc sáng sớm là thời điểm rầy bò ra nhiều, rầy sẽ chết nhiều hơn. Trước khi phun thuốc, nếu có điều kiện nên cho nước ngập ruộng để rầy di chuyển lên cao, dễ trúng thuốc hơn. Những ruộng lúa cao cây, ruộng tốt bít bùng, ruộng ở giai đoạn đồng trổ trở đi, nên rẽ lúa thành hàng cách nhau khoảng 1,5 mét rồi mới phun xịt xuống phần gốc của cây thì rầy dễ chết hơn. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục nông nghiệp và nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.